Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể đạo tràng, ngày hôm nay chúng ta tiếp tục học phần thứ ba của bài thứ 7B, nói đến sự nhẫn nhục ba la mật. Từng rồi chúng ta học hết hai phần đầu, bây giờ chúng ta học đến cái phần thứ ba, tức là cái phần còn lại của bài thứ 7B. Chỗ này quý vị nên lưu ý, bởi vì chúng ta học cái phần nào chúng ta nắm vững cái bài học để rồi chúng ta ghi nhớ, chúng ta ứng dụng. Thì mỗi một cái bài của pháp môn tu trong lục độ đó, thì mỗi một bài nó có một cái ý rất thâm sâu, nhất là những cái ý nói về những cái phần thứ ba đó, đến cái phần cuối, phần kết luận đó, thì những cái phần đó là những cái phần mà để cho chúng ta thực hiện, để chúng ta không có cái nhầm lẫn. Bởi vì học Phật thì chúng ta học cho kỹ, nhớ cho rõ, để rồi chúng ta ứng dụng. Nên mình học hiểu để ứng dụng, thì cái đó là cái chánh yếu mà chúng ta học Phật. Và đây thì quý vị theo dõi trên văn tự, chúng ta tiếp tục học đến cái phần 3. Vì cái phần trước á, cái thành nói về cái thành phần nhẫn nhục ba la mật có chia làm hai. Nói về cái phần thân khẩu ý, bây giờ đến cái phần 3 là nói đến nhẫn nhục như thế nào đúng với chánh pháp. Bởi vì cái nhẫn nhục về phần trước á là nói về cái vấn đề mà không có kẹt vào trong hình tướng. Cái phần thứ ba này đó là nói đến về cái nhẫn nhục mà còn có kẹt vào ở trong cái chỗ hình thức, cái chỗ chúng ta chấp vào trong cái hình tướng. Thì cái chỗ này mình phân tách rõ để rồi chúng ta nắm biết được cái sở hành của chúng ta. Còn cái chỗ sở hành mà chúng ta không nắm bắt được á thì có đôi khi nó nhầm lẫn giữa cái chỗ mà chịu đựng ở trong thế gian. Còn cái người cái học Phật nhẫn nhục ba la mật này đó, nó không phải chịu đựng. Bởi thế gian nó tôi chịu đựng quá rồi, giờ này chịu đựng hết nổi rồi đó, thì cái đó nó không phải là ba la mật. Ba la mật là nắm biết rồi cho nó đi qua. Cũng giống như một cái tấm gương mà bao nhiêu hình ảnh gì đến trước gương á, thì tấm gương đó nó thấy hết, nó soi rọi hết. Nhưng mà cái hình bóng đó qua rồi thì gương không lưu dấu nha, gương không lưu dấu lại hình ảnh ở trong gương. Mà cái hình ảnh nào đến trước gương thì gương nó soi thấy hết, nhưng mà khi gương qua rồi không lưu dấu nha. Còn chúng ta thì nó lưu dấu lại, nằm ngủ cũng chiêm bao nữa nha. Cho nên những cái đó là những cái mà nó không phải ba la mật. Cho nên cái tấm gương, tất cả hình ảnh nào đi ngang qua gương thì gương nó thấy hết, nhưng mà đi qua rồi thì trở lại cái trạng thái của tấm gương trong, không có một dấu vết nào in bóng ở trong gương. Thì cái điều đó là cái điều mà chúng ta tu học, chúng ta làm sao đừng để cho một cái hình bóng phiền muộn, một cái hình bóng khổ đau, một cái âm gian nào đó nó vẫn gian vọng mãi ở trong tâm mình, rồi phiền não ngập tràn. Thì chỗ đó là cái chỗ mà học Phật chúng ta phải biết rõ như vậy, để chúng ta tu tập, để chúng ta học. Nên cái phần thứ nhất nha, của cái nhẫn nhục mà chấp tướng đó. Nhẫn nhục có chấp tướng, nhẫn nhục vì sợ quyền thế, nhẫn nhục vì đang nằm ở trong hoàn cảnh bất lợi, chưa có thể trả thù, nhẫn nhục để mong cầu được người khen hay được chức trọng quyền cao, nhẫn nhục vì khinh bỉ đối với đối thủ. Hai, tự cho mình là cao hơn, không thèm chấp nê phản đối. Cho nên cái chỗ này đó là cái chỗ mà mình phải biết rõ để rồi mình có một cái ý niệm tu tập. Bởi vì nhẫn nhục vì sợ quyền thế. Bởi vì chúng ta sợ quyền thế nó khác như ví dụ sếp mình ở trên rầy la oan ức mà mình làm thinh nè. Nói tôi nhẫn, thật sự cái đó không phải nhẫn, tại sợ quá không dám cự lại. Đó là người trên, người có quyền thế. Nói tôi nhịn nó không phải, cái đó là tại vì sợ quá. Như cự lại thì người trên họ phạt dạ, hoặc là cự lại người trên họ đuổi việc, họ không cho mình công việc làm, thì cơm áo gạo tiền của đời sống gia đình mình nó khó khăn. Cho nên vì thế đó mà cái đó là cái nhẫn nhục là không phải. Cho nên cái đó là cái mình là cái người thua thiệt, mình là người không có quyền thế. Nên đối với người có quyền thế ở trên áp bức, cho nên mình không cự được mà mình không có lên tiếng, chứ không phải là nhẫn nhục. Bởi vì cái người nhẫn nhịn, nhẫn nhục nó có hai vấn đề. Bởi vì cái nhẫn nhịn đó là cái người trên có quyền, có thế, mà cái người dưới hỗn ẩu, mà mình vẫn không có đem cái quyền lực ra để mà phạt dạ cái người dưới, thì cái người đó mới thật sự là nhẫn. Còn cái người mà quyền mình không có, thế mình không có, mà bị người ta rầy la hiếp đáp, mà mình không lên tiếng không gì hết á, thì đó không phải là nhẫn mà tại vì sợ quá không dám cự. Cái sợ không dám cự nó khác. Bởi vì người có quyền thế rồi họ muốn nói làm sao họ nói, họ muốn sử dụng mình bằng cách nào đó họ sử dụng. Cho nên từ chỗ đó là tại vì mình sợ, mình nể, mà mình không cự, chứ không phải là nhẫn. Cái người nhẫn á, có nghĩa là cái người thấp hơn mình, cái người mình có thể rầy la, có thể phạt dạ họ, mà họ hỗn ẩu, mà mình không rầy la, không phạt dạ, thì đó mới là cái người nhẫn. Nên hai cái mình đã phân biệt rõ, mình thấy rõ được. Rồi còn có nhiều người nhẫn á, mình nói hình thức bên ngoài dường như nó nhẫn, nó kẹt vào ở trong cái hình tướng á. Nhẫn nhục là gì? Mình ở trong một cái hoàn cảnh mà bất lợi, không có thể mình trả đũa lại đó. Thì trong một cái hoàn cảnh mà coi như mình bị chèn ép bởi người có quyền uy, bởi người có thế lực, mà mình là mình muốn mượn cái quyền uy thế lực của người đó để mình mưu cầu, mình mưu đồ một việc lớn của mình ở tương lai, rồi mình cố gắng mình nhịn để cho cái người kia không có để ý, đến khi nào đó đủ điều kiện thì mình sẽ trả thù. Thì coi như cái đó là ghi sổ để ngày nào đó tính sổ, chứ không phải là nhẫn. Cho nên có nhiều người họ đụng chuyện được thế rồi á thì họ nói tính sổ luôn một lượt. Coi như là nợ lớn nợ nhỏ nhịn bao nhiêu lần, tới lúc mà họ được quyền được thế rồi giá họ đem hết ra. Họ hài tội cái người mà thất thế, mà khi trước họ được thế hơn mình đó, họ ở cái thế thượng phong đó. Thì lúc đó là coi như là họ thất thế xa cơ rồi, thì cái người này moi hết tất cả mọi chuyện lỗi lầm sai trái của người kia mà hiếp đáp mình bao nhiêu đó, nhớ lại hết, còn có thể cộng thêm số lãi vô nữa. Thì từ chỗ đó là cái chỗ mà cái người nhẫn nhịn gì, vì mình không có đủ dịp để trả đũa, cho nên do nơi đó không phải là nhẫn, bởi vì nó kẹt vào trong hình tướng, trong cái hoàn cảnh đó mà mình phải nhịn chịu. Nên cái này là nhịn chịu chứ không phải là nhẫn. Bởi mình nhịn, mình chịu, tại vì mình thua thời thua thế. Bởi thế gian con người ta thất thời thất thế thì ghê quá phụng. Để người mà không thời không thế, phụng hoàng nó trở thành gà. Thất thời thất thế thì lông quá xà. Mình thất thời thất thế rồi con rồng nó cũng quá thành rắn. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ thời thế mình không có, cho nên mình không có thể làm gì được, nên đành phải nhịn chịu. Nên hai cái này nó khác nhau rất là xa. Còn một cái nữa là nhẫn nhục để mong được mọi người khen ngợi. Bởi vì mình ở cái chỗ người nhiều người họ có đạo đức, họ làm việc thiện, nhưng mà mình muốn hòa nhập, muốn mua lòng mọi người có cái việc, có cái thiện nghiệp đó, mình muốn mua lòng người, nên mình trước mặt người đó mình tỏ vẻ ra là mình nhẫn nhục, ai nói gì cũng làm thinh hết, để cho mọi người người ta khen, để mua lòng mọi người. Nên chính vì thế đó mà nhẫn, chứ không phải là thật sự với cái tâm từ bi mà nhẫn nhục, vì muốn mua lòng của những người trên, những người họ có đạo đức. Vì những người đạo đức thì luôn luôn lúc nào họ cũng thích, họ cũng muốn gần gũi, muốn giúp đỡ những cái người có cái tư tưởng, có cái tâm niệm mà hiền lương đạo đức. Cho nên đối trước với những người đạo đức hiền lương đó, muốn mua lòng của những vị đó, nên rồi mình cũng nhẫn nhục làm ra cái vẻ là cái người đạo đức thanh cao, nhưng thật sự đó là mưu đồ, đó là sự tính toán, đó là một cái điều mà không phải cái chỗ nơi tâm phát xuất ra những cái điều mà mình nhịn chịu. Cho nên từ chỗ đó chúng ta học Phật, chúng ta phải thấy rõ, biết rõ được như vậy đó, để rồi trên cái bước đường tu học của chúng ta, nó biết cái nào đúng với chân lý, đúng với lời Phật dạy, rồi những cái người nào là những cái trang mà thế gian phải gọi là ngụy quân tử. Bởi vì những người ngụy quân tử họ trang bị một cái lớp vỏ ở bên ngoài không ai biết đâu. Một cái lớp vỏ của ngụy quân tử bên ngoài mình nhìn thấy không hiểu nổi, nhưng mình cho họ là một cái người đạo đức dữ lắm, nhưng mà thật sự bên trong họ tính toán, họ mưu mô, họ thủ đoạn. Cho nên từ chỗ đó là mình người học Phật mình phải có trí huệ, mình phải nhìn thấu, mình biết cái nhẫn nhịn của cái người nhẫn nhịn do sự tu hành phát xuất từ tâm, nó khác hơn là người có thủ đoạn, có mưu mô, có cái kế sách mà họ đành nhẫn nhục để họ mua lòng người khác. Thì cái điều đó là cái điều mà người tu học Phật đó mình phải thấy rõ, biết rõ điều đó để mình không bị họ lừa mình. Bởi vì cái nhẫn nhục ba la mật là không phải là chịu đựng, mà để kiểm lại coi cái tâm mình nó hết chưa, hết cái ngã mạn chưa. Bởi cái chỗ này khi xưa Lục Tổ Huệ Năng sau khi tu hành chứng đạo rồi, bởi vì ngài tu hành chứng đạo rồi đó, được truyền y bát rồi, nhưng mà ngài không có vào chùa, ngài vô trong rừng á, ngài sống với mấy ông thợ săn suốt cái thời gian 16 năm ở chung với mấy ông thợ săn. Mà ở chung với mấy ông thợ săn á thì coi như là vô ở trong đó đó, thợ săn là đâu có ăn chay, mà ông này là thay thế Phật là tổ,
mà vô rỗng đó thì nó bắt ông ở làm sao ông coi chừng giữ mấy cái lưới, nó giăng lưới mà nó đi vòng xung quanh trong cái khu rừng đó, nó đuổi mấy con vật mà nó chạy vô trong lưới thì vô trong ổng làm sao giữ cái túi lưới để túm bắt mấy con vật đó lại. Thì ổng thả dở lưới, ổng thả hết trơn, không có còn con nào hết trơn á. Nhưng mà những cái con nào mà xui ở trong mấy cái bẫy mà họ bẫy mà nó bị chết á, thì ổng bắt ổng làm mấy cái con vật đó đó cho mấy ông thợ săn ăn. Nhưng mà ổng ở trong đó lấy cái gì ăn? Thì hái những cái rau ở trong rừng đó đó. À, rồi ổng mới để trong cái nồi mà mấy ông thợ săn nấu thịt đó, thì ổng rắc gấp cái phần rau ổng ăn, còn cái phần thịt thì mấy ông thợ săn ăn. À, cho nên có câu gọi là cái nồi rau xào thịt. Nha, nồi rau xào thịt. Nên sau này người ta gọi là nhồi da xáo thịt. Nha. Cho nên từ cái chỗ đó đó là cái chỗ mà ngài sống suốt thời gian 16 năm với thợ săn, để ngài kiểm, ngài kìm coi cái tâm ngã mạn mình nó còn không, cái tham sân mình nó còn không. Cho nên do nơi đó, sau khi ngài kiểm suốt 16 năm, ngài kiểm cái tâm đâu đó đàng hoàng xong rồi đó, thì ngài thấy không còn nhờ những cái bản chất của phàm phu nữa, thì giác đó 10 ngày mới ra ngài làm đạo. Cho nên từ chỗ đó người xưa cũng phải tự coi tu rồi, được tổ truyền y bác rồi, nhưng phải tự kiểm coi cái tâm của mình nó thật sự là hết chất phàm phu chưa. À, cho nên do nơi đó ở thợ săn mà là tổ rồi, mà thợ săn nó khiến nó sai đủ thứ chuyện hết trơn á, nhưng mà ngài vẫn thản nhiên coi như không có chuyện gì xảy ra. Nó thì điều đó là điều mà cái người để kiểm, để coi cái tâm của mình, coi cái bản chất phàm phu nó còn không. Cho nên ngài thấy hết không còn chất phàm phu nữa, lúc đó ngài mới sức đầu lộ diện. À, từ chỗ đó là cái chỗ mà mình học Phật, mình thấy cái gương của Phật tổ xưa kia, cũng tự kiểm cái tâm phàm tục của mình nó còn hả hết. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ cái tâm phàm của mình đó, ngay cái chỗ mà cái hạnh nhẫn nhục ba la mật này, mình thấy những chuyện trái ý nghịch lòng hàng ngày trong cuộc sống đời thường của mình, mình tự thấy. À, nếu mà cái việc mà trái ý nghịch lòng mình vẫn thản nhiên trước mọi cảnh trường mà mình đang sống, đang sinh hoạt, mà mình không có bị những cái cảnh trái ý nghịch lòng đó nó làm cho mình phải phiền não, làm cho mình phải khởi sân si lên đó, thì mình biết cái tâm của mình tương đối nó có cái chỗ tương ứng đối với cái người học đạo. Cho nên cái chỗ này mình học Phật mình thấy đó. Đến cái thứ hai đó, người nhẫn nhục không chấp tướng á, nghĩa là người tu hành nhẫn nhục ba la mật trước hết phải do, cái này là cái chỗ mà để chỉ cho mình thấy á, trước hết là phải do cái chỗ ý muốn diệt trừ. Chỗ này là mình tu mình phải có một cái ý muốn để diệt trừ cái lòng mà sân si kiêu mạn đó đó. À, cho nên cái chỗ này là cái chỗ rất là quan trọng, bởi vì cái chỗ này là cái chỗ để tâm để mình tu tập. À, bởi vì có cái người nào họ đến họ nhục mạ, họ làm tất cả mọi vấn đề như mình nói trên đó, thì mình phải thấy biết rõ được cái tâm của mình như thế nào để mình tu tập. Bởi không có ai thấy mình biết mình chính bằng mình biết mình. À, mình biết mình hơn hết, là mình không có gạt ai được hết đó. Cho nên do nơi đó mình thấy mình biết rõ được như vậy đó, thì cái tâm của mình mỗi ngày nó mỗi trong sáng, cái tâm của mình mỗi ngày nó mỗi thanh tịnh, cái sân si của mình mỗi ngày nó mỗi lắng dịu, cái ngã mạn của mình mỗi ngày nó dứt trừ, nó không còn. Rồi cái tự ái, cái tham lam của cuộc đời của con người bình thường ngang nơi đó mà nó được bài trừ. Hơn nữa, người tu nhẫn nhục còn nhằm với mục đích trau dồi lòng từ bi hỷ xả. Ta nhẫn nhục không oán hận, không trả thù là vì thương người, vì muốn xem mọi người như thân tộc anh em. Ta nhẫn nhục vì ta không muốn cuộc đời là đấu trường, là một bãi chiến, là một lò lửa của sân hận đốt thiêu tất cả. Nên đây nói cái lý tưởng của người tu nó phải có một cái lý tưởng rõ ràng. À, bởi vì người tu nhẫn nhục á, là còn nhằm vào mục đích để trau dồi lòng từ bi hỷ xả. À, bởi vì cái lòng từ bi mình có đó thì mình không có chấp. Còn mình cái lòng từ bi mình không có đó thì mình chấp. Bởi vì cái từ bi là nói đến cái chỗ thương yêu. À, mình thương yêu mọi người. Chính vì cái chỗ thương yêu mọi người rồi coi mọi người như quyến thuộc thân bằng. Bởi vì trên cái cuộc đời này mình thương người nào đó, người đó làm sai trái gì mình cũng tha thứ. Lỗi lầm nào mình cũng bỏ qua hết. Còn mình không thương á thì cái lỗi nhỏ mình muốn moi ra cho nó to, à, cái chuyện không đáng gì mình làm nó trở thành một đại sự đó. Nên từ chỗ đó là cái chỗ cái người không có lòng từ bi nó khác với cái người có lòng từ bi. Cái người có lòng từ bi cái gì cũng hỷ xả, à, cái gì cũng xóa bỏ, cái gì cũng coi như là không để vào lòng. À, còn cái người không có lòng từ bi với mọi người đó thì coi như luôn luôn lúc nào, à, cũng tìm lỗi của cái người đối với mình mà không có cái tâm mà thiện cảm đó, thì luôn luôn lúc nào cũng tìm lỗi để moi móc, à, giống như người kiểu mà tìm thóc ở trong gạo vậy. À, cho nên từ chỗ đó, đó là cái chỗ mà đối kỵ, tối kỵ của người học đạo. Người còn cái tư tưởng, cái tâm niệm đó, đó không bao giờ an lạc. À, bởi vì mình thấy lỗi của người khác, cái chỗ này Đức Phật nói đó, cái người tu á cũng đừng có học. Ở trong kinh Đại Bảo Tích đó, có một cái chuyện Đức Phật nói cái người tu hành á đừng làm giống như con chó giữ nhà. À, bởi vì cái con chó đó nó giữ nhà đó thì coi như là bổn phận nó gặp người lạ đó là nó lên tiếng sủa để cảnh tỉnh cho chủ nhà biết được có người lạ đến. À, nhưng mà cái người lạ đó đó họ quăng cho một cái bánh, họ quăng cho một khúc xương, một miếng thịt gì đó thì giác này con chó nó còn sủa nữa không, mà giác này nó lại gặm khúc xương, nó kiếm chỗ nào đó nó ăn, nó chẳng những không sủa mà gặp cái người ăn trộm nó còn ngoắc đuôi mừng nữa. Đó, thì cái chỗ này là cái chỗ mà cái người tu á, cái điểm chính của con chó đó là giữ của, giữ cửa, báo có người lạ đến cho chủ biết, chứ không phải vì khúc xương ha, là vì cục thịt, vì miếng bánh. À, còn cái người tu cái con chó đó nếu mà nó tha khúc xương gặm một cái miếng thịt đó đó thì ăn trộm nó vô nó dọn hết đồ ở trong nhà mà chủ nhà không hay. Còn cái người tu cốt yếu á là mình dòm coi cái tâm của mình, dòm coi cái việc làm của thân khẩu ý của mình, là coi như mình giữ nhà, mình là cái người phòng hộ giữ gìn cái nhà của mình, mà mình không coi lỗi lầm của mình mà cứ lo nhìn lỗi của người khác đó, đó thì giống như cái con chó nó tha cái cục thịt cục xương đi rồi thì ăn trộm dọn hết đồ không hay. Còn mình ở nhà mình không giữ nhà người khác, à, lỗi lầm của mình không coi mà cứ đi coi, cứ soi bói lỗi lầm của người khác đó, thì cũng giống như cái con chó mà nó tha cục thịt nó đi thì chủ nhà bị mất của. Mình á thì lo nhìn lỗi lầm của người khác á thì coi như phước đức của mình không sanh, mà nó sanh ra những cái điều sân si, những cái điều tội lỗi, cái của thất thánh tài của mình bị mất đi. À, cho nên từ chỗ đó mình tu học Phật đó, mình phải thấy biết rõ được như vậy đó, để tâm niệm của mình luôn luôn lúc nào cũng đặt vào cái chỗ tự tâm tự tánh, để rồi mình tự rèn tâm tánh của mình, lòng từ bi nó tăng trưởng nhiều ít, sự giác ngộ của mình nó giác ngộ tới mức độ nào, à, để mà mình chỉnh, mình sửa làm sao cho nó hợp với đạo, làm sao nó hợp với cái tâm của Phật tổ. À, thì cái điều đó, đó là cái điều mà rất là quan trọng đối với một cái người tu, mình phải thấy rõ. À, bởi vì mình muốn á, đối với cái người tu á, là vì muốn cho cái cuộc đời này nó được an vui và tất cả mọi người đều là thân thuộc như anh em. À, ta nhẫn nhục vì không muốn cuộc đời này là một đấu trường, là một bãi chiến trường, là một lò lửa sân hận, à, đốt thiêu tất cả. À, chúng ta hãy tập trung, à, cho được nhẫn nhục, à, như ngài Phú Lâu Na ở trong câu chuyện sau đây. Khi Phật còn tại thế, có một người đệ tử của Đức Phật là ngài Phú Lâu Na xin Phật đi truyền đạo ở tại xứ, à, Kobaranta. À, là một sứ có tiếng rất là hung ác. À, Đức Phật hỏi ngài Phú Lâu Na, nên ngài Phú Lâu Na là cái người tu hành nhẫn nhục đệ nhất của đệ tử Đức Phật đó. Thì coi như ngài Phú Lâu Na ngài mới xin phép Đức Phật qua bên cái sứ Kobaranta đó. Thì ở cái sứ đó là cái sứ mà nổi tiếng là cái người hung ác, à, bạo tàn, không có thầy nào dám đi đến đó để mà giáo hóa, để mà hoằng pháp ở trên á. Thì chỉ có ngài Phú Lâu Na ngài đến ngài xin Phật để ngài qua đó để ngài thuyết pháp. Thì Đức Phật mới hỏi, nha, Đức Phật mới hỏi ngài nguyện đi qua bên đó để đem giáo pháp của ngài để truyền bá. Thì cái chỗ này trong cái ghi một ít ý này, như thế này, trong phần chánh văn rồi chúng tôi sẽ phân tách giải thích cái phần này để quý Phật tử thấy được. Đây là nói một cái ý thôi. À, Đức Phật kêu ngài Phú Lâu Na hỏi: ông đã phát nguyện đem giáo pháp của ta đến truyền bá cho dân ở xứ ấy, nhưng nếu họ không nghe, lại còn dùng lời hung ác mắng chửi ông, thì ông nghĩ sao? À, nên cái chỗ này á, ngài Phú Lâu Na đến xin Phật để đến cái xứ Kubaranta để mà hoằng pháp đó, thì Đức Phật mới hỏi. Bởi vì biết ở nơi đó là nổi tiếng là dân hung bạo, cái vùng đó là người ở đó là không có người nào hiền lương ở trên, toàn là cái người mà hung ác bạo tàn hết á. Phú Lâu Na trả lời như thế này: bạch Đức Thế Tôn, con nghĩ rằng họ rất là tốt vì họ không dùng cây đánh đập con hay là lấy đá để ném con. Nên Đức Phật mới gạn hỏi cái tâm của ngài Phú Lâu Na khi đi qua đến đó, thì họ không nghe mà họ còn chửi bới thì sao? Thì ngài Phú Lâu Na trả lời thẳng thừng với Đức Phật: rồi con nghĩ rằng họ rất là hiền lương, họ chửi bới con thôi chứ họ chưa có đánh đập, họ chưa có lấy đá chọi con. Thì coi như là ngài thấy người ta chửi bới mà ngài thấy vẫn còn hiền lắm, vẫn còn tốt lắm. Còn bây giờ mình ta chửi bới mình thấy họ hiền không, hay là mình thấy họ dữ quá. Nên từ chỗ này là cái chỗ mà những người mà làm đạo, cái này là cái chỗ mà tu cái hạnh nhẫn nhục ba la mật, mà chính cái hạnh nhẫn nhục ba la mật này mới thành tựu được trên phương diện hoằng pháp của ngài Phú Lâu Na. Cho nên chỗ này là cái chỗ mà học Phật đó, chúng ta phải thấy rõ. Rồi Đức Phật mới hỏi tiếp: nếu họ lấy cây để đánh ông hay là dùng đá để ném ông, thì ông nghĩ sao? Ngài Phú Lâu Na trả lời: bạch Đức Thế Tôn, con nghĩ rằng họ vẫn còn có lòng nhân đạo rất tốt vì họ không chém giết hay là đập con đến chết. Nên đến khi mà người ta dùng đá, người ta chọi, dùng cây người ta đập, nhưng mà ngài vẫn nghĩ rằng đó là họ vẫn còn tốt vì họ chưa có giết con. Nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà cái người mà dùng những cái hành động mà độc ác, hung tàn, bạo ngược đối với ngài, mà ngài cũng thấy rằng họ còn tốt. Rồi Đức Phật mới hỏi: nếu họ có thể chém giết hoặc đánh chết ông, thì ông nghĩ sao? Thì cái chỗ này ngài Phú Lâu Na mới trả lời: bạch Đức Thế Tôn, con nghĩ rằng họ là ân nhân của con, vì nhờ họ mà con sớm thoát được cái thân đau khổ, bỏ được cái bọc thúi tha, từ biệt đời sống khốn khổ hoạn nạn này. Cho nên cái điều đó là cái điều mà khi người ta đập, người ta đánh chết rồi, nghĩ người ta tốt, đó là ân nhân làm cho mình sớm giải thoát cái thân mà tội lỗi, cái thân mà khổ não, cái thân, cái túi đựng đầy đồ nhơ bẩn này. Thì từ chỗ đó nếu mình thì sao? Nên từ chỗ này đó thì Đức Phật mới khen. Ngài gạn, Đức Phật gạn hỏi xong rồi đó, thì Đức Phật mới khen: hay lắm, ông nhẫn nhục được như vậy thì mới có thể qua xứ ấy mà truyền bá đạo pháp được. Thì chính vì thế đó, ngài Phú Lâu Na trong 3 tháng an cư kiết hạ, năm thứ 26 sau khi Đức Phật thành đạo, thì trong lúc đó ngài đi qua bên cái xứ mà của người hung dữ đó, nó xứ Bararanta đó, thì qua bên đó suốt thời gian 3 tháng, thì ngài độ hết dân chúng ở nơi đó đều quy y Tam Bảo hết. Cho nên đó là một cái điều mà kỳ diệu, đó là cái kết quả do cái ý nguyện của ngài. Coi như nguyên cái xứ đó là hung ác bạo tàn, mà họ đến đó là họ cảnh tỉnh của ngài Phú Lâu Na nhiều việc lắm. Mà ngài Phú Lâu Na qua đó trước tiên đó, thì ngài tu cái hạnh tứ nhiếp pháp. Trước tiên đó là ngài bố thí, rồi ái ngữ, lợi hạnh, đồng sự. Bốn cái phương pháp đó ngài bố thí, có nghĩa là ngài đi khất thực, rồi về có bao nhiêu thì ngài cho những cái người nghèo ở đó. Rồi mọi người nghèo đó gần gũi quấn quýt bên ngài nói những cái lời từ ái. Rồi khi rảnh rỗi ngài làm tất cả mọi công việc đối với những người ở trong cái làng đó. Rồi lân la ngày qua tháng lại, thì ngài nhận những cái lời mà phỉ nhổ cũng có, rồi những người có thiện tình thiện cảm. Dần dần trong 3 tháng an cư kiết hạ đó, ngài độ hết cả dân làng đó, mà trong lịch sử ghi lại đó, Ngài xây dựng ở nơi đó được 53 cái tỉnh xá, tức là cất 53 ngôi chùa. Hồi thời Đức Phật là gọi là tinh xá, tức là ở trong cái nhà thanh tịnh, cái nhà tinh sạch. Cho nên do nơi đó mà Ngài lại được mệnh danh là cái người nhẫn nhục đệ nhất trong thập đại đệ tử của Đức Phật. Đó, nên từ chỗ đó là cái chỗ mà mình thấy cái sự thành công của Ngài Phú Lâu Na. Trong khi Ngài đi truyền bá, Ngài đi hoằng pháp, Đức Phật mọi người cảnh tỉnh, rồi Đức Phật mới gạn hỏi, thì Ngài đáp lại với cái tâm nguyện cao thượng đó. Nên chính vì cái tư tưởng, cái tâm niệm của Ngài là để tôi luyện cái từ bi tâm. Cho nên do nơi đó người ta chửi Ngài, Ngài cũng nói hiền lắm vì chưa có dùng gọc gậy hay là đá ném. Rồi người ta dùng gọc gậy đánh bổ vào thân Ngài, đứng ra dùng đá chọi Ngài, người ta cũng hiền lương lắm vì người ta chưa giết chết Ngài. Giết chết Ngài thì Ngài nói đó là ân nhân làm cho Ngài sớm thoát được cái thân mà tứ đại hôi nhơ bẩn thỉu này. Nên từ chỗ đó là cái chỗ Ngài có một cái ý niệm rõ ràng như vậy, nên Ngài không còn mang cái tư tưởng tâm niệm sân hận đối với mọi người. Đó là cái nhẫn nhục không chấp tướng để lợi sanh. Cho nên với bằng chứng là Ngài đi đến cái chỗ mà cùng hung cực ác của những người đó để mà Ngài quá độ, thì bao nhiêu người cùng hung cực ác đó Ngài độ được hết. Cho nên từ chỗ đó là một cái chỗ mà Đức Phật khen ngợi Ngài là một cái người nhẫn nhục đệ nhất trong 10 vị đại đệ tử. Mỗi người có một cái nhất mà Ngài là cái người mà nhẫn nhục đệ nhất. Cho nên từ chỗ đó thì chúng ta học theo cái hạnh nhẫn nhục. Bây giờ họ có chửi mình, họ có nói xấu mình, nghĩ rằng anh đó còn tốt lắm, chị đó còn tốt lắm, nó mới cái chửi mới nói xấu tôi chứ chưa đánh, chưa có chặn đường, chưa có xô tôi xuống sông. Cho nên từ chỗ đó mình nghĩ rằng họ còn tốt, còn hiền lương lắm. Thì từ chỗ đó mình học theo Ngài Phú Lâu Na, họ nhục mạ mình bằng cái cỡ nào đó thì mình nghĩ cái cao hơn nữa họ chưa làm tới thì họ vẫn tốt. Nên từ chỗ đó Ngài Phú Lâu Na suốt trong cái thời gian 3 tháng mà Ngài độ hết cả dân chúng ở xứ đó. Nhẫn nhục như Ngài Phú Lâu Na mới thật đúng với nhẫn nhục Ba La Mật, nghĩa là nhẫn từ ngoài thân cho đến ở trong tâm. Nhẫn mà không thấy mình nhẫn là cảnh nhẫn nhục, là cảnh nhục để nhẫn. Nên hai cái từ này nó hơi khó, nên cái chỗ này tôi phân tách rõ hai cái từ này. Nhẫn nhẫn mà để nhẫn nhục này đó, nên nó có hai vấn đề. Nói về vấn đề văn tự á, nhẫn là chịu đựng, chữ nhẫn là chịu đựng, nói theo thế gian. Còn nói theo Phật pháp, nhẫn là để rèn luyện cái tâm từ bi của mình. Nhẫn là để kiểm lại cái phàm tâm của mình còn ha hết. Rồi cái nhục này đó, nó không phải nó theo thế gian là cái chỗ mà người đời bị tủi nhục hay là bị nhục nhã. Cái nhục nhã là chuyện xấu xa của cuộc đời. Ở thế gian làm cái điều gì, ta nói làm cái điều đó nhục nhã cho gia đình, nhục nhã cho cha mẹ, nhục nhã cho tông phong. Đó là những cái người làm việc sằng bậy, làm những cái việc mà nó trái với đạo lý lương thường, thì cái người đó là người làm cái chuyện nhục nhã cho gia đình, cho tông phong, cho dòng họ, cho bản thân. Còn cái nhẫn nhục của thế Phật pháp á, nó khác hơn. Cái người mà nhẫn nhục được á, thì mọi người kính trọng. Cái người học Phật, một Phật tử nào hoặc là một vị sư nào đó mà cái độ nhẫn nhục của họ mà người đời thấy không thể nhẫn được, mà vị sư đó nhẫn được, anh Phật tử đó nhẫn được, chị Phật tử đó nhẫn được, thì người ta kính nể. Cái nhẫn của mình đó, nó không phải là nhục, mà cái nhẫn của mình nó để thêm lớn phước lành. Cái nhẫn của mình để tăng trưởng đạo tâm. Mà nên hai cái đó nó khác nhau rất là xa. Cái nhẫn của người học Phật là để tăng trưởng đạo tâm. Cái nhẫn của người xuất gia đó là để tăng trưởng lòng từ bi. Cái nhẫn của người xuất gia là để học theo cái bản tánh của trượng phu, để bài trừ đi những cái tánh nhỏ mọn hẹp hòi của phàm phu. Nên hai cái nhẫn đó nó khác nhau rất là xa. Còn cái người đời làm những cái điều mình không nhẫn á, thì họ nói rằng không nhẫn là sẽ bị nhục. Thì cái điều đó là cái trời chuyện mà yếu đuối của phàm tình. Họ nhẫn không nổi, họ làm không được. mà mình nhẫn được, mình làm được đó, thì cái điều đó là cái điều mà mọi người kính nể. Nên cái nhẫn nhục của người học Phật là nhẫn nhục để trở thành thánh hiền, để trở thành thánh nhân, để trở thành hiền nhân, để trở thành một đức Phật. Nó cho nên cái nhẫn ba la mật nó đưa con người đến tuyệt đỉnh vinh quang của cuộc đời, hay là của con đường học đạo của chúng ta. Nên từ chỗ đó mình học, mình thấy, mình biết rõ được như vậy đó, cho nên mình học Phật nó có sự an lạc rất là lớn, nó đem đến lợi ích rất là lớn cho cái người học đạo. Cho mình học, mình biết như vậy để trên bước đường tu của mình nó không có rơi vào cái chỗ mà biên kiến. Đến cái thứ tư đó là nói về công đức của pháp nhẫn nhục ba la mật. Bởi vì công đức là gì? Công đức tức là nói đến cái sự thành tựu. Bởi vì người tu hành nhẫn nhục tức là tạo nhân, mà trong cái nhân đó nó sẽ đưa đến quả. Mà nói đến cái công đức của pháp nhẫn nhục ba la mật tức là nói đến sự kết quả của cái người tu hành nhẫn nhục ba la mật. Bởi mình nhẫn nhục trong lúc tu đó là nhân, mà cái nhân nào nó sẽ đưa đến cái quả đó. Cho nên cái nhân nhẫn nhục nó đưa đến cái chỗ kết quả. Nên từ chỗ này quý Phật tử lưu ý, tôi sẽ trình bày cái điều này để quý Phật tử thấy. Để tất cả mọi việc làm nào của chúng ta đó không có làm không công. Cái nào chúng ta có nhân là có quả, nhân tốt là quả lành, nó sẽ đến với chúng ta. Như đoạn mở đầu đã nói, lửa sân hận có thể đốt thiêu tất cả những gì quý báu mà loài người đã xây dựng được trên thế giới này. Lửa sân hận chỉ có thể bị dập tắt bằng nước nhẫn nhục ba la mật. Cho nên cái chỗ này đó là cái chỗ mà như đoạn đầu đã nói, cái chỗ này để nhắc lại chúng chỉ cho chúng ta thấy cái chuyện mà người chưa biết tu nhẫn nhục á, thì lửa sân hận có thể thiêu đốt tất cả những gì quý báu mà loài người xây dựng được trên thế giới này. Bởi vì trên thế giới này, như ví dụ loài người mà ta xây được một cái vấn đề gì, mà những cái hình thức ở bên ngoài, như ví dụ ngày xưa mình thấy á, ở Nhật Bản nó có xây dựng mấy cái thành phố lớn. Ở Nagasaki là một cái thành phố nổi tiếng hồi thời xưa của Nhật Bản đó, và ở Hiroshima, tức là hai cái thành phố lớn. Nhưng mà vì lòng tham của con người ta không nhẫn nhục được, bay một cái chiếc máy bay từ bên Mỹ mang hai cái quả bom nguyên tử qua cái thành phố Nagasaki, bỏ xuống một trái bom nguyên tử, qua cái thành phố Hiroshima, bỏ xuống trái bom nguyên tử, thì trái bom rơi xuống mặt đất nó nổ rồi đó. Cái sức công phá của nó đó, cái sức nóng nó lên 4.000 độ. Những cái thành phố vô cùng xinh đẹp, mà mình phải nói là thời đó là thành phố xinh đẹp văn minh nhất thế giới, nhưng mà bỏ hai trái bom xuống rồi đó, thì trong cái thời gian chỉ 5 phút thôi thì coi như là bỏ bom xuống rồi là đốt hết không khí. Rồi tất cả những cái vật dụng nó từ từ nó lụng thành phố lụng xuống còn một đống tro tàn. Nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà do gì cái lòng sân si của con người thôi. Nó bỏ hai trái bom, hai cái thành phố lớn như vậy đó, tới bây giờ tụi Nhật nó khoanh vùng lại, nó rào hết cả hai thành phố lớn đó, đất cái xung quanh vùng đó, thành phố thì thành tro hết, sập xuống hết. Mà đất ở dưới mặt đất đó bây giờ nó, trên mặt đất, nhà khoa học bây giờ nó coi trên mặt đất mà xuống dưới đó là 11 thước. Nó cứng thành sỏi đá hết, không có cây cỏ nào mọc nổi hết. Thì do gì cái lòng sân si tham lam của con người mà nổi giận lên một cái, thì coi như là cái hai cái thành phố lớn bây giờ nó trở thành hai cái chỗ mà hoang tàn đất chết. Nên từ chỗ đó là cái chỗ mà mình thấy, nếu mà người biết nhẫn nhịn, biết nhẫn nhục một điều gì một cái thì nó đâu có những cái thảm quả đó. Mà trong hai cái thành phố đó là mình tính ra đó là lúc đó chết 2.400.000 người ở trong hai cái thành phố đó. Thành phố thì bị hủy diệt, mà con người ở trong thành phố nó cũng hủy diệt luôn. Rồi do gì? Không biết học Phật. Nếu những người đó biết học Phật, biết nhẫn nhục ba la mật này thì tháo ngòi hai trái bom đó ra, chứ đâu gắn ngòi vô mà đi dội bom vậy. Nên từ chỗ đó là cái chỗ mình thấy khi con người mình nổi nóng lên rồi đó, ở thế gian mình bây giờ, hiện tại bây giờ mình cũng sợ lắm. Hồi thời xưa thì lúc đó có mấy trái bom đó thôi, nhưng mà bây giờ trên thế giới này biết bao nhiêu quả bom. Mà tất cả mọi người mà có trong tay có cái những quả bom nguyên tử đó, mà nó nổi điên nó lên một cái rồi nó nhấn nút tùm lum hết trơn, thì chúng ta thử nghĩ bây giờ mình ngồi đây cũng có yên đâu. Nó nên từ chỗ đó là cái chỗ hồi xưa nó còn đem máy bay nó bay đi, bây giờ nó nhấn nút là tự động bơm nó bay đi thôi. Đó, thì từ chỗ đó là cái chỗ mà do con người mà không biết, là do người mà không biết tu nhẫn nhục ba la mật, nó đem đến sự đau khổ cho người khác. Như đoạn đầu nói, lửa sân hận có thể đốt thiêu tất cả những gì quý báu mà loài người đã xây dựng được trên thế giới này. Lửa sân hận có thể dập chết tắt bằng nước nhẫn nhục ba la mật. Bởi vì không có nhẫn nhục ba la mật đó, không dập tắt được. Nên chúng ta trước tiên hết là dập tắt cái sự hận thù ở trong lòng mình, dập tắt cái tham sân ở trong lòng của mỗi con người. Mà mỗi con người được dập tắt đó là phải lấy cái nước, lấy cái nước nhẫn nhục ba la mật mới dập tắt được những cái ngọn lửa sân hận ở trong lòng của mỗi con người. Cho nên từ chỗ đó chúng ta thấy biết rõ được cái lòng sân hận của một con người mà có quyền lực, có khả năng, mà có người, nhất là cái người mà lãnh đạo của những quốc gia đó. Cho nên cái này khi mà một khi nổi dậy rồi đó thì nó không phải là một cái chuyện bình thường đó. Cho nên từ chỗ đó cái người học đạo, những cái người lãnh đạo quốc gia mà là một Phật tử đó, thì coi như là nhân dân an lạc, thế giới hòa bình. Người không nhẫn nhục thì gia đình ly tán, bạn hữu chia lìa, thầy trò đoạn tiệt, đồng bào xung đột, thế giới chiến tranh. Nên cái chỗ này là cái chỗ mà nếu mình biết tu cái hạnh nhẫn nhục ba la mật này đó, nếu người không nhẫn nhục đó, thì gia đình ly tán. Mà bây giờ mình biết nhẫn nhục rồi đó thì gia đình sum họp. Bởi vì vợ biết nhịn chồng, chồng biết nhịn vợ, con biết nhịn những cái lời giận dỗi của cha rầy, dù đúng hay sai cũng không dám cãi. Thì điều đó chồng vợ nhường nhịn với nhau bằng một cái cách thương yêu tha thứ, thì gia đình này không bao giờ ly tán mà luôn luôn hạnh phúc tràn đầy. Nên từ chỗ đó mình thấy người biết tu hạnh nhẫn nhục này đem ứng dụng vào gia đình thì nhất định gia đình đó không bao giờ ly tán, hay là không bao giờ có cái chuyện ly hôn. Để rồi một cái gia đình phải tan rã giềng mối, là bạn hữu phải chia lìa. Bởi vì trên cái tình bạn mà mình muốn được mãi mãi tốt đẹp, thì tu cái hạnh nhẫn nhục, nếu người bạn có điều sai quấy xấu ác nào đó thì chúng ta khuyên can. Chúng ta có những cái điều sai quấy xấu ác nào đó, người bạn khuyên can thì chúng ta nghe lời khuyên can của bạn. Thì cái điều đó là cái tình bạn luôn luôn được thắt chặt mai phước. Bữa đó tôi giận quá mà có người bạn cản, tôi không có những cái hành vi mà thô bạo, nên thành ra không gây tội ác, không bị tù đày, hay là không đổ dở một cái gì đó. Thì đó là một cái điều mà kết quả của cái người biết nhẫn nhục, nó sẽ có được cái sự an lạc. Gia đình thì không ly tán, bằng hữu thì không mất tình, thầy trò thì không đoạn tiệt, đồng bào thì không xung đột, thế giới thì không chiến tranh. Nên cái chỗ này với cái tình thầy trò, có đôi khi vì một cái nóng giận của một cái người thầy, hay là nóng giận của một người học trò, mà cái tình thầy trò nó mất đi cái sự tôn kính đối với nhau, thì coi như nó lỗi đạo thầy trò. Từ chỗ đó là cái chỗ người học đạo, rồi còn đồng bào thì coi như khỏi có bị xung đột. Bởi vì đồng bào mà xung đột đối với nhau thì mình thấy là do gì? Không biết nhẫn. Bởi vì cái nhẫn nơi đây đó, như cái bài trước mình đã học đó, cái nhẫn thân, nhẫn khẩu, nhẫn ý, thân khẩu ý mà không nhẫn được nó mới có cái sự xung đột. Mà cái sự xung đột này mà không nhẫn của một quốc gia, của một đồng bào dân tộc đó, nó là do gì? Quyền lợi, vì danh lợi. Cho nên người nào cũng muốn đoạt quyền, người nào cũng muốn đoạt lợi, thì muốn có quyền rồi có lợi. Nên chính vì thế đó mà đồng bào có thể xung đột. Mà xung đột trong một quốc gia hay là nhiều quốc gia thì nó gây ra chiến tranh cả thế giới. Còn cái người biết, tất cả mọi người đều biết học Phật, biết dâng lời Phật dạy đó, thì gia đình không có bị ly tán, tình bằng hữu không bị chia lìa, thầy trò không đoạn tiệt, đồng bào không xung đột, thế giới không chiến tranh. Thì đó là cái người mà biết tu cái hạnh nhẫn nhục là một chiến sĩ hòa bình, hòa bình trên mọi mặt. Bởi cái người mà học Phật giữ gìn cái giới này ra là một cái chiến sĩ hòa bình, hòa bình trên mọi mặt, từ gia đình, xã hội, bạn bè đến thế giới. Cho nên cái người đệ tử Phật là một chiến sĩ của hòa bình. Có nhẫn nhục thì gia đình sum họp, bạn hữu tương thân, tớ thầy trung tín, đồng bào đoàn kết, thế giới hòa bình. Riêng đối với bản thân không nhẫn nhục thì lửa giận thiêu đốt lòng mình, và dục vọng hoành hành, sự nghiệp tiêu tan, mọi người xa lánh, đạo quả khó tròn. Cho nên ở chỗ này chỉ để cho chúng ta thấy được cái tai họa của cái người không biết tu tập. Còn cái người biết tu tập thì nhẫn nhục thì gia đình được sum họp, tình bạn hữu thì ngày càng thân thiết thắt chặt, thầy tớ thì có cái sự trung thành và tín nhiệm nhau ở trong cuộc sống, đồng bào thì sống có sự đoàn kết, thế giới được hòa bình. Đối với bản thân thì không bị lửa giận thiêu đốt, dục vọng không hoành hành, sự nghiệp mỗi ngày mỗi thành tựu, mọi người thì luôn luôn được gần gũi, được tốt đẹp. Cho nên cái chỗ người biết tu cái hạnh này nó đưa đến đời sống hiện tại được an vui và tương lai mãi mãi được an vui. Còn bằng không trái lại thì mọi người xa lánh, đạo quả khó được thành tựu. Người có nhẫn nhục thì lòng từ chan chứa, thanh tịnh tràn đầy, sự nghiệp dâng cao, người người quý trọng, đạo quả viên thành. Nên đây là nói đến sự kết quả người có nhẫn nhục thì cái lòng từ bi nó bủa khắp ở mọi nơi, ai ai cũng được hưởng sự thanh tịnh tràn ngập. Sự nghiệp của mọi người biết tu hành nhẫn nhục thì được nâng cao, mọi người quý trọng. Còn nói đến đạo quả chuyện tu hành thì sớm được viên thành. Nên chỗ này là cái chỗ mà người học đạo đó, mình thấy rõ, biết rõ được như vậy đó, thì nó đưa đến sự an lạc trong hiện tại và đem đến cái niềm vui mãi mãi ở tương lai, không bao giờ đau khổ. Nên người tu một cái hạnh nhẫn nhục thôi, nó đem đến cho chúng ta không biết bao nhiêu là lợi ích, từ công danh, từ sự nghiệp, từ gia đình, từ bản thân cho đến đạo quả cũng được thành tựu. Vì nhận thấy công đức lớn lao và quý báu của sự nhẫn nhục, cho nên cổ nhân đã có nhắn nhủ với người đời một cách mạnh dạn qua những lời như sau. Cho nên đây cái chỗ này nói đến cổ nhân. Cổ nhân là thì chỉ cho người xưa, tức là chỉ cho Đức Phật, chỉ cho các bậc thánh, nó nên gọi là cổ nhân. Chỉ cho chúng ta những cái điều nó rất là bình dị nhưng mà nó rất là thâm sâu, nó rất là cao thượng. Nên cái chỗ này á, nó về cái văn tự đó là nhẫn trái chủ quan gia tùng thử tận, nhiêu thiên tai dạng họa nhất tề tiêu, mặc vô hạn thần tiên tùng thử đắc, hưu cái thế công danh bất tự do. Nên đây là cái chánh văn của chữ Hán. Còn đây cái tạm dịch nghĩa của bốn cái câu nói của người bậc cổ nhân có nghĩa là nhẫn thì những điều trái chủ quan từ đây dứt hết, nhịn thì cảnh giới thần tiên vô hạn cũng do đây mà đạt được, thôi thì những công danh cái thế không còn tự do. Nên đây cái chỗ này đó, trong cái từng câu này đó, quý vị nên lưu ý, tôi xin giải thích rõ hơn để mình hiểu được những cái lời bậc tổ nhân dạy đó. Tại chỗ này câu đầu đó là nói đến ba chữ nhẫn, tức là thân nhẫn, miệng nhẫn và ý nhẫn, nghĩa là thân khẩu ý đều nhịn. Việc nào của thân thì mình thân nhịn, việc nào của miệng thì miệng nhịn, miệng nào của tâm thì tâm nhịn. Bởi vì cái này mình phải, đây là chỉ cho cái người biết tu tam nghiệp. Bởi vì thân khẩu ý của mình biết nhẫn. Như ví dụ thân của mình nó có gì? Thân nó có sát, đạo, dâm. Thì bây giờ việc sát là mình biết đó là cái việc tội, nên nhất định mình không làm. Đạo tức là việc trộm cắp, đó là những cái điều làm cho người đau khổ, mình không làm. Thân nó có cái tà hạnh là mình biết làm cho gia đình mình, gia đình người tiêu tan hạnh phúc, nên nó khởi lên mình nhẫn, không cho nó làm những điều đó, phải cố nhẫn, cố nhịn. Còn ý khi nó khởi lên tham sân si thì mình nhẫn, mình không cho nó thực hiện được cái tham sân si bất chánh, Mà cái tham sân si thì không có cái tham sân si nào tránh hết á. Nó làm cho con người ta đau khổ nữa, mình phải nhịn. Ba cái mà thân khẩu ý nếu khởi lên những cái điều bất thiện đó thì mình phải nhịn. Mà nhịn được như vậy thì những điều trái chủ quan gia từ đây đều dứt hết. Những cái trái chủ quan gia mà có đó là do ba nghiệp mình không có biết nhẫn. Mà không biết nhẫn mình làm cho nó thỏa mãn cái nư giận, cái nư thèm khát gì gì đó, thì nó là gây cái trái chủ quan gia chẳng những nhiều một đời mà đến nhiều đời, làm cho chúng sanh đau khổ. Mà mình biết nhẫn thân, nhẫn miệng, nhẫn ý rồi đó thì tất cả những điều trái chủ quan gia không có kết mà giải hết. Cho nên từ đây trái chủ quan gia đều dứt sạch. Nhịn tức là nín việc của thân, nín việc của miệng, nín việc của ý đó. Thì cảnh giới thần tiên vô hạn cũng do đây mà được. Bởi do gì? Cái chỗ mà mình nín, mình không có khởi lên những cái niệm mà đau khổ sân si đó đó, thì các vị thần tiên cũng do tu như vậy mà thành, chứ không phải do cái gì khác. Rồi thôi tức là mình thôi thân, miệng, tâm, ý đều thôi. Tức là thôi những cái điều mà gây nghiệp ác nơi ba cái nghiệp mà thân, miệng, ý đó. Thì những công danh cái thế không còn tự do. Nên cái chỗ này cái văn mình nghe gần như nó hơi lạ, nhưng cái chỗ này tôi xin trình bày rõ để rồi trong đại chúng nắm được. Công danh cái thế không còn tự do, có nghĩa là cái công danh cái thế trong cuộc đời này đó. Bởi vì cái công danh cái thế là nói đến cái công danh cùng tột của cuộc đời. Mà cái công danh cùng tột của cuộc đời á, thì thế gian đó thì họ không phải dùng cái phước đức mà họ có, mà họ dùng cái mưu mô, dùng cái mánh khóe, dùng cái xảo quyệt, dùng cái hung tàn bạo ngược để họ chiếm được, họ đoạt được. Như ví dụ danh vọng địa vị của cuộc đời, có nhiều người á thì khi bỏ tiền ra mướn mọi người bỏ thăm cho mình ứng cử để đắc cử. Mình nói ví dụ các nước ở các nước tự do đó thì coi như là nó được quyền tranh cử, mà tranh cử đó nó bỏ tiền ra, thì khi mà được một cái danh vọng địa vị gì đó là do bỏ nhiều tiền ra mà được, chứ không phải do phước báo công đức của mình mà được. Cho nên do nơi đó đó. Còn cái đó là cái tự do của con người đời người ta. Còn cái người mà biết nhẫn nhịn, biết cái đó không phải của mình có quyền có thế, mà mình có tiền của mà chưa có quyền thế, thì mình muốn được cả hai, muốn vừa có tiền của muốn có quyền thế thì phải bỏ tiền bỏ của ra để mua thêm một số quyền thế. Nên cái đó nó không phải là tự do, nó mà nó do cái sự mánh khóe, do sự mưu mô, sự xảo quyệt, cái sự tham vọng của con người. Mình có tiền của mà chưa có quyền thế lớn thì chưa hài lòng, mà mình muốn làm sao có tiền của mà phải có quyền thế nữa, thì như vậy đó là mới thỏa mãn. Nhưng mà cái đó nó không tự do. Nhưng mà bỏ tiền của nhiều quá mà mình lại không có đắc cử thì giác đó buồn hờn, lại đó thất vọng rồi khổ đau. Còn đối với cái người biết nhịn rồi đó thì cái công danh cái thế nó không còn tự do hoành hành mình nữa, mà giác này mình biết thôi thúc lại những cái điều ham muốn. Mình biết cái phước tới đâu mình hưởng tới đó, cho nên mình không phải bị những cái dục vọng nó thôi thúc, nó làm cho mình mất tự do, mà mình phải hoàn toàn tự do tự chủ đối với thân tâm của chính mình. Thì điều đó là cái người biết tu Phật, biết học Phật, thì tất cả mọi cái vấn đề tham muốn do ba nghiệp đó nó không có làm chủ mình, mà luôn luôn lúc nào mình cũng làm chủ thân khẩu ý. Cho nên thân khẩu ý mình luôn luôn lúc nào cũng an lạc. Nên tam nghiệp hằng thanh tịnh thì đồng Phật giảng Tây Phương, nên ba nghiệp hằng thanh tịnh thì cùng Phật về cõi Phật. Đến cái phần thứ tư đó là cái phần kết luận. Chúng ta không còn nghi ngờ gì nữa đối với giá trị và công đức lớn lao quý báu của sự nhẫn nhục. Giờ đây chúng ta chỉ còn quyết tâm thực hành ngay những pháp môn này, nhất là đối với người Phật tử nào đã nhiều lần bị lửa giận tàn phá tâm can, gia đình và sự nghiệp của mình. Hãy mau mau tu tập pháp nhẫn nhục này, đừng để phải ăn năn hối tiếc và khổ đau thêm một lần nữa vì lửa nóng giận. Nên chỗ này đó chỉ cho chúng ta thấy có nhiều người cũng nhiều lần thất bại, nhiều lần bị lửa tham sân đó nó thiêu đốt cả công danh sự nghiệp hoặc là cả thân mạng của chúng ta. Bởi có nhiều người họ thất bại rồi không còn cái con đường nào đi khác hơn nữa là tự giận. Nó thiêu đốt hết tài sản rồi, rồi bây giờ nó thiêu đốt luôn cả thân mạng. Mà cái tài sản và thân mạng đó là vật ở bên ngoài, nhưng mà cái tâm tư của người đó bị thiêu đốt trước. Cái cuộc đời tương lai của người đó cũng đã bị thiêu đốt rồi. Cho nên từ chỗ đó cái sân hận nó thiêu đốt con người từ trong đời hiện tại cho đến đời ở tương lai. Mà những cái người mà đau khổ cùng cực mà tự giận mà chết đó, thì qua đời sau đó những cái người đó là những cái con người mà sân si cùng cực. Hoặc là những con người đó đời sau nếu hết phước rồi đó thì họ làm những cái con thú mà có nọc độc. Cho nên từ chỗ đó đó là cái chỗ mà cái người học Phật chúng ta thấy, chúng ta biết rõ được như vậy đó. Thì ai trên cuộc đời này cũng không ít những lần mà bị cái lửa đó nó thiêu đốt mình. Thì bây giờ chúng ta học Phật rồi, chúng ta biết lời Phật dạy rồi, đừng để cho nó thiêu đốt chúng ta một lần nữa. Bởi vì cái lửa của thế gian nó thiêu đốt nhà cửa của chúng ta thôi, còn cái lửa sân hận này nó thiêu đốt tất cả thất thánh tài, những cái công đức phước lành của chúng ta. Mà một cái cơn sân si nổi dậy mà chúng ta không biết nhẫn đó thì nó sẽ thiêu đốt, nó làm cho chúng ta sẽ tiêu tan tất cả những gì mà chúng ta có được. Người tu hành lại càng gấp rút thực hành pháp môn này, không có gì tai hại cho sự nghiệp tu hành của mình, mà làm cho người chung quanh khinh lờn xa lánh bằng sự nóng giận cọc cằn nơi một người xuất gia cầu đạo. Nên cái người xuất gia cầu đạo hay là người Phật tử cũng vậy. Bởi vì qua cái hành vi của mình mà người sân si đó, nó là một cái bản tố cáo. Bởi cái những người mà sân si, nhất là người tu của chúng ta, người xuất gia hay tại gia mà thường sân si với mọi người, có những cái hành vi mà sân si đó, nó là một cái bản tố cáo rất là quan trọng, rất là lớn đối với cuộc đời của chúng ta, dù là người tu xuất gia hay là người tu tại gia. Nó còn hơn là dán cáo thị cùng đường nữa. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà cái người tu hành mà còn mang một cái tư tưởng tâm niệm qua là những hành vi sân si đó, nó còn hơn là một cái cáo thị. Cho nên đó là nó là một cái bản tố cáo của chúng ta rất là lớn. Dù những người ấy có tinh thông kinh điển bao nhiêu, tu hành bao nhiêu, mà khi thấy nét mặt họ đỏ gai, giọng nói của họ quát tháo, cử chỉ của họ bất tự chủ, thì người chung quanh không còn tin tưởng ở sự tu hành của họ nữa, vì nóng giận tố cáo họ một cách hùng hồn. Nên cái chỗ này là chỉ cho chúng ta thấy, bởi vì cái người mà tu hành hay là không tu hành cũng vậy, nó là một cái bản tố cáo, mà nó tố cáo rất là nó tố cáo rất là mãnh liệt, chứ không phải là cái chuyện bình thường. Rồi mình thấy vậy, tại sao mà mọi người xa lánh mình? Nó là tại vì mình còn một cái phàm tục nặng quá. Bởi cái người đó nói đạo đức kiểu nào không biết, mà thấy khi trái ý nghịch lòng á mà sân si nổi lên thì bao nhiêu người ta tránh xa, không ai dám lại gần mà trách trớ. Nên cái người mà sân si á nó giống như là một cái núi quả diệm sơn vậy đó, giống như mà là đống lửa lớn. Vậy như ví dụ bây giờ mình muốn đến nhà thăm một người bạn chơi, nhưng mà mình đến mình nghe trong nhà lớn tiếng cãi cọ, mình đứng ở ngoài mình dòm thấy họ nổi sung thiên lên rồi đó, thì giác đó mình có dám lại gần không? Giác đó thấy còn hơn đống lửa, vô sợ lửa nó cháy tới mình thôi, nhẹ nhẹ bước dò lái rút lui. Cho nên từ chỗ đó mình không thấy người nào đang nổi giận mà mình chạy tới mình ôm đâu, không có dám. Cho nên thấy người nổi giận là bỏ giò lái nhẹ nhẹ rút lui. Cho nên từ chỗ đó cái người mà sân si á là nó giống như một cái đống lửa lớn đó, không ai dám lại gần hết á, mà nó đốt cháy tâm can của người đó, nó đốt cháy dung nhan của người đó, làm cho bao nhiêu người thấy người ta không dám lại gần. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà cái người học Phật đó, mình nên học cái phương pháp nhẫn nhục ba la mật. Chúng tôi tưởng không cần phải nói nhiều hơn nữa về những cái tai hại của sự giận dữ, vì chắc rằng những ai đã có lần giận dữ cũng đã thấy rõ như thế rồi. Để kết luận bài này, chúng tôi chân thành cầu mong cho mọi người cùng chúng tôi đều thực hành pháp môn nhẫn nhục một cách có hiệu quả để cõi đời thêm phần an lạc. Đó, cho nên chỗ này đó mình thấy biết mọi người khi mà sân si nổi dậy đó, thì trước tiên hơn hết đó, là nó đốt cháy cái tâm can của người đó. Rồi ở hình tướng sắc diện đó, là nó đốt cháy cả dung nhan của người đó. Bởi mình thấy cái người mà họ đẹp chừng nào đó, đẹp cái cỡ nào đi nữa, nhưng mà họ nổi giận lên rồi đó, thì mình thấy họ có đẹp hơn nữa không? À, cho nên bình thường thì họ đẹp như tiên nga giáng thế, nhưng mà khi nổi giận lên rồi thì đẹp y như la sát vậy đó. À, cho nên từ chỗ đó đó là một cái chỗ mà mình học Phật, mình thấy qua lời Phật dạy đó, mình thấy rất là rõ. Đối với cái nhìn thấy của phàm phu mình á, thì mình không thấy một cách thấu đáo. Nhưng mà cái người học Phật qua lời Phật dạy rồi đó, mình thấy cặn kẽ, thấy tường tận, thấy một cách thấu đáo. Cho nên chính vì cái điều diễm phúc của cuộc đời mình được làm đệ tử Phật, được học những lời Phật dạy, được sống theo gương tốt hạnh lành của Đức Phật, của những vị đệ tử Phật, của những bậc tiền nhân đi trước, thì đó là cái phúc duyên mà mình đã gieo trồng trong vô lượng kiếp. Nên hôm nay được làm đệ tử Phật, được học lời Phật dạy. Vì sao vậy? Mình được học lời Phật dạy thì mình trưởng dưỡng cái tâm từ bi, còn cái tâm sân si nó dần dần bị hóa giải, bị đẩy lùi. À, cái tâm từ bi nó lớn lên, cái tâm trượng phu nó hiện ra, cái tâm phàm phu nó tiêu trừ. Nên do nơi đó cái sự khổ đau dần dần nó sẽ chấm dứt, và niềm hỷ lạc trong cuộc sống mình nó sẽ hiện ra trong đời sống hiện tại, nếu đó là cái người biết dâng lời Phật dạy và sống theo lời Phật dạy, luôn luôn được an lạc, luôn luôn được thanh nhàn cả thân lẫn tâm ở trong cuộc sống hiện tại này. Và tương lai thì nhất định nó sẽ có một cái quả báo tốt đẹp ở tương lai, vì hiện tại là nhân, tương lai là quả. Hiện tại chúng ta tạo nhân tốt thì tương lai chúng ta gặt hái được những quả lành. Đó là lời Phật dạy thì hôm nay chúng tôi xin được chia sẻ với quý Phật tử. Thì trong cái thời lượng thời gian của buổi chiều hôm nay thì đến đây đã khép lại. Chúng tôi xin được chia sẻ cùng Phật tử qua cái bài nhẫn nhục Ba La Mật, trong 6 cái nhẫn nhục pháp môn Ba La Mật mà Đức Phật dạy. Chúng tôi xin được chia sẻ cùng quý Phật tử đến đây xin khép lại. Giờ này mời toàn thể đạo tràng đứng dậy hồi hướng về đạo Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp trường tồn do tăng già hoằng hóa, đạo tràng nghiêm tịnh bởi Phật tử phát tâm. Hiện nay lớp học giáo lý được tổ chức tại chùa Hồng Liên do Thượng Tọa Thích Thuyền Xuân thuyết giảng đang trong tình trạng thiếu nguồn kinh phí. Chúng tôi tha thiết kêu gọi sự ủng hộ của quý vị Phật tử, quý mạnh thường quân xa gần. Sự ủng hộ của quý Phật tử, quý mạnh thường quân là niềm mong ước vô biên, là sự khích lệ vô tận để hỗ trợ cho chùa Hồng Liên thực hiện lớp học giáo lý được hoàn thành viên mãn, để Phật pháp được trường tồn, làm lợi lạc chúng sinh. Xin chân thành cảm ơn và cảm niệm công đức quý vị. Mọi đóng góp xin gửi về Thượng Tọa Thích Thiện Xuân, trụ trì chùa Hồng Liên, địa chỉ xã Tân Thuận Tây, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, điện thoại 0913720902 hoặc ban thư ký 0945697869, số tài khoản 0700209 3866, chủ tài khoản Trần Văn Thủy, tức thầy Thích Thiện Xuân. Ngân hàng Sacombank chi nhánh Đồng Tháp, số chứng minh nhân dân 340085479.